Kính thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện lần thứ 47 với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và sẽ qua phần diễn đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Nhật ký 1704, chiến đấu với một cơn cám dỗ. Có một người đeo đuổi tôi bằng những lời xu nịnh, và vì biết lúc nào tôi rời nhà nguyện hoặc đi lại trên hành lang, nên ông ta đã ra chặn lối. Không dám đích thân đến gần, ông ta tìm thêm đồng bạn, nhưng chẳng ai dám đến gần tôi. Khi tôi đang trên đường đi làm các việc đạo đức tháng năm, họ đã đứng chờ tôi đi qua. Tuy chưa đến chỗ họ, nhưng tôi đã nghe được những lời tán tỉnh nhắm vào tôi, và Chúa cho tôi biết tà tâm của họ. Tôi đoán họ sẽ chặn đường sau giờ tôi làm việc đạo đức, để khi ấy tôi sẽ phải nói chuyện với họ, vì cho đến lúc ấy tôi chưa hề đá động một lời nào. Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, họ đã ở đó sẵn sàng và đang chờ tôi đi qua. Lần này, tôi hết sức lo sợ. Khi ấy, Chúa Giê-xu đứng bên tôi và phán,
"Đừng sợ, cha ở với con."
Lúc đó, tôi cảm nghiệm một sức mạnh phi thường không thể tả được trong linh hồn. Và khi còn cách họ vài bước, tôi mạnh dạn xứng lên, chúc tụng Chúa Giê-xu Kitô. Và họ nép sang một bên, đáp lại,
"Đến muôn thuở, muôn đời. Amen."
Như thể bị choáng trước ánh chớp, họ cúi gầm mặt không dám nhìn vào tôi. Sau khi đã đi qua, tôi còn nghe vẳng lại mấy lời bình phẩm tà vậy. Từ khi ấy về sau, mỗi khi con người này thấy tôi, ông ta bỏ chạy không dám gặp. Còn tôi, nhờ ơn Chúa đã được yên thân.
Nhật ký 1705. Sau thánh lễ, tôi ra vườn để nguyện gẫm vì ngoài vườn lúc ấy chưa có bệnh nhân nào, và nhờ vậy tôi cảm thấy thoải mái. Khi đang gẫm suy về những ơn lành của Chúa, tâm hồn tôi bừng lên một tình yêu mãnh liệt đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ toang. Bỗng nhiên, Chúa Giê-xu đứng trước mặt tôi và phán,
"Con đang làm gì ở đây mà sớm thế?"
Tôi thưa lại, "Con đang suy nghĩ về Chúa, về lòng thương xót và nhân lành Chúa dành cho chúng con. Còn Chúa, lạy Chúa Giê-xu, Chúa làm gì ở đây vậy?"
"Cha ra đây để gặp con, để trao đổi cho con những ân sủng mới. Cha đang đi tìm các linh hồn muốn đón nhận ơn cha." Nhật ký 1706. Trong giờ kinh chiều hôm nay, Chúa cho tôi biết người rất hài lòng với một trái tim thanh sạch và thong dong. Tôi cảm thấy niềm vui của Chúa là ngắm nhìn một trái tim như thế. Nhưng những trái tim như thế là những trái tim hào hiệp. Cuộc sống của họ là một cuộc chiến triền miên.
Nhật ký 1707. Khi đi lại trên hành lang, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc. Tâm hồn tôi chìm đắm trong tâm tình thờ lạy sâu xa, chúc tụng Thiên Chúa về lòng nhân lành và thương xót vô biên của Người. Khi ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn.
"Đối với con, cha đang và mãi mãi sẽ như lời con chúc tụng. Con sẽ được cảm nghiệm lòng nhân lành của cha ngay ở đời này và một cách sung mãn ở đời sau." Nhật ký 1708. Lạy Chúa Kitô, con chất ngất vui sướng khi thấy Chúa được mến yêu và nghe vang lên lời tán tụng tôn vinh Chúa, nhất là lời ca ngợi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Kitô, cho đến giây phút cuối đời, con sẽ không ngừng tán dương lòng nhân lành và thương xót Chúa. Với từng giọt máu của con, từng nhịp đập của tim con xin tán tụng lòng thương xót Chúa. Con khao khát được hoàn toàn biến đổi thành một khúc ca chúc tụng vinh quang Chúa. Khi thấy mình trên giường bệnh, ước gì nhịp cuối cùng của trái tim con là một bản tình ca tán tụng lòng thương xót vô tận của Chúa. Nhật ký 1709. Hôm nay, Chúa phán với tôi,
con hãy làm một tuần tĩnh tâm 3 ngày trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chính Cha sẽ hướng dẫn con. Con đừng theo những quy luật, quy định cho các kỳ tĩnh tâm, cũng đừng dùng bất kỳ sách suy niệm nào. Công việc của con là ân cần lắng nghe những lời của Cha. Về sách thiêng liêng, con hãy đọc một chương trong Phúc Âm Thánh Gioan.
Đến đây tập nhật ký chừa một khoảng trắng, chừng nửa trang giấy.
Nhật ký 1710. Ngày 26 tháng 5 năm 1938, lễ Chúa lên trời. Hôm nay tôi được ở bên Chúa Giêsu trong khi người lên trời. Lúc ấy vào khoảng giữa trưa, tôi thao thức một niềm khao khát Thiên Chúa thật kỳ lạ. Càng cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi càng nồng nàn khao khát người. Khi ấy, tôi thấy mình ở giữa một đám rất đông môn đệ và tông đồ. Cùng ở đó có mẹ Thiên Chúa, Chúa Giêsu truyền cho các ngài.
Hãy đi khắp thế gian và nhân danh ta mà rao giảng.
Người giang tay, chúc lành cho họ, rồi biến mất sau đám mây. Tôi nhìn thấy nỗi niềm nhung nhớ của mẹ Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ nhớ nhung Chúa Giêsu bằng tất cả sức mãnh liệt của tình yêu mẹ. Nhưng mẹ vẫn bình thản và kết hợp với Thánh Ý Chúa đến độ không cái động nào trong trái tim mẹ mà không theo những gì Chúa muốn.
Khi tôi còn lại một mình với mẹ Thiên Chúa, mẹ đã chỉ dạy tôi về đời sống nội tâm. Mẹ nói,
sự cao cả thực sự của linh hồn cốt ở việc yêu mến Thiên Chúa và tự hạ trước sự hiện diện của người, hoàn toàn quên mình và tin mình chỉ là hư vô. Thiên Chúa là đấng cao trọng, nhưng người chỉ yêu thích những người khiêm nhượng, người luôn chống lại những kẻ kiêu căng.
Nhật ký 1712. Một người mà tôi đã đề cập trước kia lại đến gặp tôi. Khi thấy bà ấy bắt đầu loanh quanh với những lời nói dối, tôi cho bà biết rằng tôi đã nhận ra bà đang nói dối. Bà ấy ngượng ngùng và không nói nữa. Khi ấy, tôi nói cho bà về phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa. Tôi còn nhận định bà đang đưa các linh hồn ngây thơ vào những con đường lầm lạc và nguy hiểm. Tôi nói toạc cho bà tất cả tâm địa của bà. Tôi đã phải vượt những xúc cảm bản thân mới có thể tiếp chuyện với bà. Và để minh chứng cho Chúa Giêsu biết tôi thương yêu những người thù nghịch, tôi đã nhường cho bà bữa ăn phụ buổi chiều của tôi. Bà ra đi lòng được soi sáng, nhưng hành vi thì vẫn còn xa vời lắm.
Nhật ký 1713. Có những lần Chúa Giêsu đã chiều theo những ước muốn rất nhỏ nhặt của tôi. Hôm nay, tôi ngỏ ý muốn nhìn thấy một vài bông lúa, nhưng làm sao mà thấy được từ dưỡng đường của chúng tôi đây? Tuy nhiên, một bệnh nhân đã nghe thấy lời ngỏ ý, và hôm sau, ông ấy ra cánh đồng và đem về cho tôi một vài nhánh lúa xinh đẹp. Gian phòng của tôi được trang trí đầy hoa tươi, nhưng tâm trí tôi không tìm được thỏa nguyện ở điều gì cả. Càng ngày, tôi càng khát khao Thiên Chúa.
Nhật ký 1714. Hôm nay tôi tha thiết cầu nguyện, xin Chúa Giêsu thương tình cất đi thánh giá đang đè nặng trên tu viện chúng tôi. Chúa trả lời,
những lời cầu nguyện của con được chấp nhận cho những ý chỉ khác. Cha không thể cất đi thánh giá này được cho đến khi họ nhận ra ý nghĩa của nó.
Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện.
Nhật ký 1715. Cám dỗ dữ dội. Chúa cho tôi biết một tâm hồn thanh sạch làm đẹp lòng người, và qua đó, tôi được biết thêm về nỗi khốn nạn bản thân. Khi tôi bắt đầu dọn mình xưng tội, những cơn cám dỗ chống lại các cha giải tội đã xông đánh tôi mãnh liệt. Tôi không nhìn thấy Satan, nhưng có thể cảm nhận ra hắn và sự giận dữ của hắn.
Ồ, các cha giải tội chỉ là con người bình thường mà thôi.
Không thường đâu, bởi vì Ngài có quyền năng của Thiên Chúa. Đúng, đối với tôi, việc xưng ra tội lỗi chẳng có gì khó khăn, nhưng để thổ lộ những bí nhiệm thẳm sâu của tâm hồn, để trình bày hoạt động của ân sủng Thiên Chúa, để nói ra mọi yêu sách của Người và về tất cả những gì đang diễn ra giữa Thiên Chúa và tôi, để trình bày điều ấy với một con người thì thực sự quá sức của tôi. Tôi cảm thấy mình đang chiến đấu chống lại các quyền thần và tôi đã kêu lên: Lạy Chúa Kitô, Chúa và linh mục chỉ là một. Con sẽ vào tòa giải tội như thể đến với Chúa, chứ không phải đến với một con người. Khi vào tòa cáo giải, tôi bắt đầu giải bày những khó khăn của mình. Linh mục cho biết điều tốt nhất đáng ra tôi phải làm là sớm tố giác các trước cám dỗ ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, sau khi xưng tội, các cám dỗ ấy biến tan và linh hồn tôi được bình an.
Nhật ký 1716. Một lần kia, trong giờ giải trí, một chị giáo nói rằng các chị em trợ sĩ là những con người không có xúc cảm và có thể đối xử hà khắc với họ. Tôi rất buồn khi thấy chị giáo này biết quá ít về các chị em trợ sĩ và chỉ dựa vào bề ngoài mà xét đoán. Nhật ký 1717. Hôm nay, tôi được thưa chuyện với Chúa và Người phán bảo tôi.
Có những linh hồn cha không thể làm gì được cho họ. Họ là những linh hồn lúc nào cũng xét nét tha nhân, nhưng lại không biết những gì đang xảy ra trong lòng mình. Họ không ngớt nói về người khác, thậm chí cả trong giờ thinh lặng ngặt là giờ quy định để thầm thĩ với một mình cha. Các linh hồn đáng thương, họ không nghe lời cha, nội tâm họ rỗng tuếch, họ không tìm cha trong tâm hồn, nhưng trong chuyện ngồi lê đôi mách là chỗ chẳng bao giờ tìm thấy cha. Họ cảm nhận nỗi trống vắng của họ, nhưng không thừa nhận tội mình, trong khi các linh hồn được cha ngự trị lúc nào cũng là một nguồn sám hối thường xuyên. Thay vì sửa mình, tâm hồn họ lại sôi sục ghen tương, và nếu không hoán cải, họ còn lún sâu hơn nữa. Một tâm hồn đã ganh tị đến thế, giờ đây lại còn ngập ứ ghét ghen. Họ đã ở sát bờ vực thẳm. Họ ghen tương về những ân huệ của cha nơi các linh hồn khác, trong khi chính họ lại không thể và cũng không muốn đón nhận.
Nhật ký 1718. Ôi Thiên Chúa ẩn thân! Được ở dưới chân Chúa là niềm vui và thiên đàng của hồn con. Ở đây Chúa cho con hiểu biết Chúa, ôi đấng vô cùng, và Chúa dịu dàng phán với con:
hãy cho cha trái tim của con.
Cuộc tình tự thầm lặng một mình với Chúa là cảm nghiệm điều các phúc nhân hoan hưởng. Và thưa cùng Thiên Chúa, con sẽ dâng cho Chúa trái tim của con, ôi lạy Chúa. Và Thiên Chúa đấng vô cùng cao sang, rộng lòng chấp nhận. Sức sống của hồn con là tình yêu, là sự ngọt ngào và sự hiện diện không ngơi của Chúa trong hồn con. Con sống trên trần gian trong ngây ngất không dứt. Như một vị luyến thần, con mãi tung hô Hosanna. Ôi Chúa ẩn mình, thân xác linh hồn và thiên tính, dưới hình bánh mỏng manh, Chúa là sự sống của con. Từ nơi Chúa phát nguyên nguồn ân sủng dư tràn, đối với con, Chúa vượt quá những hoan lạc thiên đàng. Chúa kết hợp với con khi hiệp lễ lạy Chúa. con cảm thấy sự cao trọng tuyệt vời của mình, một sự cao trọng phát xuất từ Chúa. Lạy Chúa, con xin khiêm tốn xưng ra, xá gì nỗi khốn nạn của mình nhờ sự trợ giúp của Chúa, con có thể trở thành một vị thánh.
Nhật ký 1719. Trong giờ thánh lễ, tôi được biết một linh mục kia không tạo được nhiều ảnh hưởng trên các linh hồn, vì ngài chỉ quan tâm đến bản thân và thế là bị cô đơn. Các ơn Chúa cũng ra vô ích, ngài chỉ cậy dựa vào những điều lặt vặt bề ngoài, không quan trọng trước mặt Chúa, và vì kiêu hãnh, ngài phí phạm thời giờ, nhọc thân mà chẳng được gì.
Nhật ký 1720. Có những lúc Chúa Giêsu cho lòng tôi biết mọi sự hiện hữu trên trần gian đều phục vụ tôi. Các bạn hữu, các kẻ thù, thành công, chống đối, tất cả mọi sự, dù muốn dù không, đều phải phục vụ tôi. Tôi không để tâm nghĩ về những sự ấy. Tôi cố gắng trung thành và yêu mến Chúa đến độ hoàn toàn quên mình. Chính Chúa chăm sóc tôi và chiến đấu chống lại những địch thù tôi.
Nhật ký 1721. Sau hiệp lễ, khi đã đón tiếp Chúa Giêsu vào lòng, tôi thưa với người: Ôi tình yêu của con, xin hãy ngự trị nơi thầm cung lòng con, nơi phát sinh những tư tưởng kín nhiệm, nơi một mình Chúa tự do ra vào, cùng thánh sâu thẳm mà tư tưởng nhân loại không thể đến được. Ước chi một mình Chúa ngự trị ở đó, và mọi việc bên ngoài con thực hiện đều bắt nguồn từ Chúa. Lạy Chúa, con tha thiết ước mong và cố gắng hết sức để làm cho Chúa cảm thấy thoải mái trong nơi cung thánh này. Nhật ký 1722. Tôi nghe những lời này:
Nếu con không chói tay cha lại, có lẽ cha đã giáng nhiều hình phạt xuống trái đất này. Hỡi ái nữ của cha, cái nhìn của con làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ của cha. Mặc dù môi con nín lặng, nhưng con réo gọi cha quá ư mãnh liệt, đến độ toàn thể thiên đàng đều rúng động. Cha không thể tránh được các lời nài nỉ của con, bởi vì con đeo bám cha, không phải xa xôi, nhưng ngay ở trong tâm hồn con.
Nhật ký 1723. Vào một đêm kia, linh hồn một thiếu phụ đã hiện đến và cho tôi nhận ra sự hiện diện của bà, tỏ cho tôi biết bà đang cần lời cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện một lúc, nhưng linh hồn bà vẫn không rời đi. Khi ấy tôi nghĩ thầm, nếu bà là một linh hồn tốt lành, thì bà hãy ra đi trong an bình, và các ân xá ngày mai tôi sắm được sẽ dành hết cho bà. Ngay lúc ấy, linh hồn rời khỏi phòng tôi, và tôi hiểu ra bà đang ở trong luyện ngục.
Nhật ký 1724. Hôm nay, tôi cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa nơi thân xác tôi dữ dội hơn những khi khác. Tôi chịu điều này vì một linh hồn đang hấp hối. Nhật ký 1725. Hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa dạy cho tôi về cách lãnh thụ nhiệm tích xá giải.
Hỡi ái nữ của cha, con cư xử trước mặt cha thế nào, thì cũng hãy thực hiện hành vi cáo mình của con trước mặt cha như vậy. Đối với cha, con người vị linh mục chỉ là một bức màn che. Con đừng bao giờ dò xét vị linh mục cha sử dụng thuộc loại nào. Khi xưng tội, con hãy bộc bạch tâm hồn với ngài, giống như con thổ lộ với cha vậy, và cha sẽ ban tràn đầy ánh sáng của cha cho linh hồn con.
Nhật ký 1726. Lạy Chúa Kitô, Chúa đang dìu con vượt qua những vực sâu thăm thẳm. Khi nhìn xuống, con đầy sợ hãi, nhưng đồng thời lại hết sức an tâm khi nép sát vào lòng Chúa. Bên lòng Chúa, con không sợ hãi gì. Trong những phút giây nguy hiểm này, con sống như một con trẻ bé bỏng được bồng ẵm trên tay mẹ hiền. Khi thấy có gì đe dọa, nó ôm chặt lấy cổ mẹ và cảm thấy an lành.
Nhật ký 1727. Tôi thường nhìn thấy các cạm bẫy rình trực tôi do những người nhẽ ra không nên làm như thế. Tôi không bào chữa, nhưng phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, đấng thấu suốt lòng tôi. Và tôi thấy những người ấy đã mắc vào những giò bẫy do chính họ giương ra. Lạy Thiên Chúa, Chúa công bình và tốt lành chừng nào.
Nhật ký 1728. Con hãy viết, cha là đấng ba lần thánh và cha gớm ghét ngay cả một tội nhỏ mọn nhất. Cha không thể yêu thương một linh hồn vương vấn tội lỗi. Nhưng nếu họ hối cải, thì lòng quảng đại cha dành cho họ sẽ không còn một giới hạn nào. Tình thương cha ôm ấp và thánh hóa họ. Với lòng nhân lành, cha bám sát các tội nhân trên mọi nẻo đường họ đi. Và trái tim cha hớn hở vui mừng khi họ trở về bên cha. Cha quên bẵng nỗi cay cực họ đã gây ra cho trái tim cha, và cha vui mừng vì họ trở về. Con hãy cho các tội nhân biết rằng, không ai có thể thoát khỏi tay cha nếu họ trốn tránh trái tim nhân hậu của cha. Họ sẽ sa vào bàn tay công thẳng của cha. Con hãy cho các tội nhân biết, cha lúc nào cũng mong chờ, lúc nào cũng lắng nghe nhịp đập của trái tim họ. Khi nào nó sẽ đập nhịp vì cha đây? Con hãy viết rằng, cha đang nói với họ qua sự day dứt của lương tâm họ, qua những thất bại và đau thương của họ, qua những cơn giông tố, và qua tiếng nói của giáo hội. Nhưng nếu họ cứ lãng phí các hồng ân của cha, cha sẽ thịnh nộ với họ, bỏ mặc họ với những hậu quả họ muốn.
Nhật ký 1729. Ôi Chúa Giêsu của con, một mình Chúa biết những nỗ lực của con. Dường như con khỏe khoắn hơn một chút, nhưng chỉ đủ sức đi lại trên hành lang thay vì phải nằm trên giường. Con nhìn thấy và ý thức đầy đủ những gì đang xảy đến với con. Mặc dù có sự chăm sóc ân cần của các bề trên của con và sự tận tình của các bác sĩ, nhưng sức khỏe của con vẫn cạn dần và lụi tàn. Nhưng lạy Chúa, tình yêu của con hết sức vui mừng khi nghe tiếng Chúa gọi, bởi vì con biết sứ mạng của con sẽ khởi sự vào lúc con lìa đời. Ôi! Con mong mỏi được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân xác này biết bao. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết trong tất cả những ước vọng của con luôn luôn muốn thấy thánh ý Chúa. Về phần mình, con không muốn chết sớm hơn hoặc sống lâu hơn một chút, đau khổ bớt đi hoặc đau khổ nhiều thêm, nhưng con chỉ muốn thực thi thánh ý Chúa. Mặc dù con thao thức nóng bỏng và những ước vọng bừng bừng trong lòng con rất lớn lao, nhưng chúng không bao giờ được phép vượt trên thánh ý Chúa.
Nhật ký 1730. Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, đấng duy nhất tốt lành, mặc dù nỗi khốn cùng của con thật kinh khủng và những lỗi phạm của con thật quá nhiều, nhưng con tín thác vào lòng thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa hay thương xót. Từ thuở xa xưa chưa ai từng nghe nói, và cả trời đất cũng chẳng nhớ ra đã có một ai tín thác vào lòng thương Chúa mà phải thất vọng bao giờ. Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, chỉ có Chúa mới làm cho con được nên công chính, và Chúa sẽ không bao giờ ngoảnh mặt đi khi con thống hối tìm đến cùng trái tim từ ái, nơi chưa từng có một ai, dù là một tội nhân khốn nạn nhất, mà bị khước từ.
Nhật ký 1731. hôm nay tôi bị thức giấc vì một cơn bão tố, cuồng phong gầm thét, mưa tuôn xối xả và sấm sét răng đánh ầm ầm. Tôi vừa bắt đầu cầu nguyện để cơn bão đừng gây tác hại thì nghe những lời này.
Con hãy đọc chuỗi kinh cha đã dạy con thì cơn bão sẽ ngừng.
Tôi lập tức đọc chuỗi kinh, chưa đọc xong thì cơn bão đã đột nhiên ngừng hẳn và tôi nghe những lời này.
Nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý cha. Nhật ký 1732. Khi đang cầu nguyện cho đất nước Ba Lan, tôi nghe những lời này.
Cha dành cho nước Ba Lan một tình yêu đặc biệt, và nếu đất nước này vâng theo thánh ý cha, cha sẽ nâng nó lên đến chỗ uy quyền và thánh thiện. Từ đó, nó sẽ phát ra một tia lửa chuẩn bị thế gian cho cha đến lần sau hết.
Nhật ký 1733. Kính chào đấng tình yêu ẩn khuất, sự sống của hồn con. Lạy Chúa Giêsu, con chào kính Chúa dưới những hình bánh vô nghĩa này. Chào kính lòng thương xót vô cùng ngọt ngào, đấng chào độ chính mình cho các linh hồn. Chào kính đấng tốt lành vô biên, chào đổ cho mọi nơi những dòng thác ân sủng của Chúa. Lạy ánh sáng bị che khuất, ánh sáng của các linh hồn, con xin chào kính. Ôi suối nguồn thương xót vô tận, ôi nguồn mạch rất tinh sạch phát nguyên sự sống và sự thánh thiện cho chúng con. Xin chào kính niềm hoan lạc cho các linh hồn thanh sạch. Xin chào kính nguồn hy vọng duy nhất của các linh hồn tội nhân.
Nhật ký 1734. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết có những lúc con không có những tư tưởng lành thánh, cũng chẳng có tâm hồn hướng thượng. Con cam chịu bản thân một cách nhẫn nhục và thừa nhận đó chính là con người của con, bởi vì tất cả những gì tốt đẹp đều là hồng ân của Chúa, và vì vậy con hạ mình thầm sâu và kêu khóc nài xin Chúa trợ giúp, và hồng ân thăm viếng sẽ không chậm trễ đến với một tâm hồn khiêm cung.
Nhật ký 1735. Hỡi người trinh khiết, bông hoa khả ái, ngươi không còn sống lâu nơi trần thế này. Ôi vẻ khả ái của ngươi diễm kiều quá, người hiền thê thanh khiết của ta. Không con số nào có thể đếm ngươi, bông hoa tinh tấn của ngươi quý giá chừng nào. Sự trong sáng của ngươi không sao lu mờ, can đảm, dũng mạnh và bất khả chiến bại. Ngay cả tia sáng mặt trời giữa ngọ cũng mờ mịt trước sự hiện diện của con tim thanh khiết. Tôi không thấy gì cao sang hơn đức thanh khiết. Đó là một bông hoa được hái từ trái tim thần linh. Ôi người trinh khiết hiền dịu, hoa hồng thơm ngát, mặc dù có rất nhiều thánh giá trốn dương gian, không mắt nào thấy được và nó cũng chẳng vào tâm trí của ai. Một sự gì đó trên thiên đàng đợi chờ người trinh khiết. Ôi người trinh khiết, bông huệ trắng ngần, ngươi sống hoàn toàn chỉ vì Chúa Giêsu, và trong chén trinh trong của trái tim ngươi là một nơi cư ngụ sung sướng cho chính Thiên Chúa.
Ôi người trinh khiết, không ai sẽ hát được khúc ca của ngươi. Trong khúc ca ấy lai láng tình yêu Thiên Chúa. Ngay cả các thiên thần cũng không hiểu thấu những điều các tâm hồn trinh khiết hát khen Chúa Trời. Ôi người trinh khiết, bông hoa thiên đàng của ngươi che khuất tất cả những hào nhoáng thế gian. Và mặc dù trần gian không hiểu được ngươi, nhưng cúi đầu khiêm tốn trước mặt ngươi, dù bước đường người trinh khiết dài đầy gai góc và cuộc đời ngổn ngang nhiều thập giá, nhưng ai can trường bằng họ, ai khuất phục được họ, người bất khả chiến bại. Ôi người trinh khiết, thiên thần trốn trần gian, sự cao cả của ngươi vang danh khắp giáo hội. Ngươi đứng trầu trước nhà tạm như một luyến thần trở nên toàn khối yêu đương.
ký 1736, một lần kia khi đang đi lại trên hành lang, tôi gặp một người đang phiền não vì những cám dỗ kịch liệt về vấn đề xưng tội và hoài nghi về tính bảo mật của bí tích. Mặc dù biết rõ tình trạng linh hồn ấy, nhưng tôi không bắt chuyện. Khi chúng tôi còn lại một mình, bà ấy đã thổ lộ tâm hồn và kể cho tôi tất cả. Sau một lúc ngắn trò chuyện, bà ấy nói,
giờ đây tôi đã bình an, linh hồn tôi nhận được rất nhiều ánh sáng. Nhật ký 1737. Hôm nay, Chúa Giê-xu tỏ cho tôi biết nên trao đổi một chút với một nữ tu kia, và một hồng ân đặc biệt của Chúa đã đỡ nâng tôi trong lúc nói chuyện, một cuộc nói chuyện chỉ vì vinh danh Chúa.
Nhật ký 1738. Chúa Giê-xu phán với tôi,
con hãy thường xuyên vào luyện ngục, bởi vì các linh hồn ở đó cần con.
Lạy Chúa Giê-xu của con hiểu ra ý nghĩa những lời Chúa phán với con. Nhưng trước tiên, xin cho con được vào kho tàng lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 1739. Ái nữ của cha ơi, con hãy biết rằng cha chính là khối toàn thương đối với linh hồn sám hối. Sự xấu xa tày đình của một linh hồn cũng không làm cha nổi cơn thịnh nộ. Trái lại, trái tim cha động lòng xót thương họ hết tình.
Nhật ký 1741. Lạy Chúa Giê-xu của con, xin ban cho con sức mạnh để chịu đựng đau khổ mà không nhăn mặt khi uống chén đắng. Xin chính Chúa hãy giúp con thực hiện hy sinh để làm thỏa lòng Chúa. Ước chi nó đừng bị hoen ố vì lòng tự ái của con. Mặc dù kéo dài suốt nhiều năm trường, ước chi ý hướng ngay lành của con làm đẹp lòng Chúa. Một sức sống tươi vui và sung mãn. Kiếp sống này của con là một cuộc chiến triền miên, một cố gắng trường kỳ để thực thi thánh ý Chúa, và ước chi tất cả những gì nơi con, cả nỗi khốn cùng và sức mạnh của con, đều chúc tụng Chúa. Ôi lạy Chúa! Lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng các thiên thần.
Nhật ký 1741. Ôi lạy Chúa! Chúa là sự hạnh phúc tại nội và không cần một thụ tạo nào làm Chúa hạnh phúc, bởi vì chính Chúa là sự sung mãn của tình yêu. Tuy nhiên, chỉ vì yêu thương vô cùng mà Chúa đã cho các thụ tạo được hiện hữu và được thông phần hạnh phúc vĩnh cửu và đời sống của Chúa. Đó là đời sống thần linh nội tại Chúa đang sống, một Thiên Chúa trong ba ngôi, với lòng yêu thương vô tận. Chúa đã tạo dựng các thiên thần và nhận các ngài vào tình yêu và tình thân linh thánh của Chúa. Chúa đã cho các ngài khả năng yêu mến muôn đời. Lạy Chúa, mặc dù Chúa đã quảng đại trào thông cho các ngài vẻ huy hoàng của tình yêu và mỹ diệu, nhưng sự sung mãn của Chúa không vì thế mà suy giảm chút nào. Lạy Chúa, tình yêu và vẻ đẹp của các ngài cũng chẳng bổ túc cho Chúa thêm hoàn hảo, vì Chúa làm mọi sự nơi chính Chúa, và nếu Chúa đã cho các ngài thông phần vào hạnh phúc của Chúa, được hiện hữu và yêu mến Chúa, thì chỉ vì vực thẳm yêu thương của Chúa mà thôi. Đó là sự tốt lành vô biên của Chúa. Vì thế các thiên thần sẽ không ngớt dâng lời tán tụng, phục mình dưới ngai tòa uy nghi của Chúa, và cùng vang lên khúc tân ca muôn thuở, thánh, thánh, thánh.
Nhật ký 1742. Lạy Thiên Chúa nhân lành, nguyện Chúa được chúc tụng. Lạy Thiên Chúa ba ngôi, khôn thấu, vô cùng vô tận. Dìm mình hoàn toàn trong Chúa, tâm trí các thiên thần cũng không hiểu hết Chúa. Vì thế, đời đời các ngài vẫn không ngớt lập đi lập lại thánh, thánh, thánh. Lạy Chúa, nguyện Chúa được tôn vinh, đấng tạo hóa nhân lành của chúng con, toàn năng đầy lòng thương xót, vượt mọi trí tưởng. yêu mến Chúa là sứ mạng cuộc hiện hữu của chúng con. Hát lên bài thánh ca muôn thuở. Thánh, thánh, thánh. Lạy Thiên Chúa nhân lành, tình yêu hằng hữu, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa vượt trên các tầng trời cõi cao xanh và thiên giới. Ca đoàn các thiên thần chúc tụng Chúa bằng bài thánh ca muôn thuở ba lần thánh. Và lạy Chúa, được chiêm ngắm Chúa nhãn tiền, con biết Chúa đã có thể gọi các thụ tạo khác trước các ngài. Vì vậy, các ngài khiêm tốn trước nhan Chúa trong tâm tình rất mực khiêm cung, vì thấy rõ hồng ân này phát xuất từ lòng thương xót Chúa.
Một trong những thiên thần xinh đẹp nhất đã không nhìn nhận lòng thương xót Chúa và mù tối vì kiêu căng, đã lôi kéo những thần khác theo mình. Từ một thiên thần hết sức xinh đẹp, hắn trở thành Satan. Tức khắc, từ thiên quốc bị xô nhào xuống hỏa ngục. Khi ấy, các thiên thần trung thành đã reo lên, vinh quang lòng thương xót Thiên Chúa. Các ngài kiên vững trong cuộc thử thách cam go, chúc tụng Chúa Giêsu Đấng Kitô tự hạ, chúc tụng Mẹ Người, Trinh Nữ khiêm hạ trong trắng. Sau trận chiến, các thần lành đắm đuối trong đại dương thần tính, chiêm ngưỡng chúc tụng các tầng sâu lòng thương xót Chúa, dìm mình trong lòng thương xót và ánh sáng rạng ngời của Chúa, vì có được tri thức về ba ngôi một Thiên Chúa, lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa trong việc tạo thành nhân loại.
Nhật ký 1743. Lạy Thiên Chúa, vì lòng thương xót mà Chúa đã đoái thương gọi nhân loại từ hư vô ra hiện hữu, và Chúa đã quảng đại ban cho họ nhiên tính và ân thánh. Nhưng điều ấy dường như còn quá ít ỏi so với lòng nhân lành vô biên của Chúa. Lạy Chúa, với lòng thương xót, Chúa còn ban cho chúng con sự sống đời đời. Chúa đón nhận chúng con vào hạnh phúc muôn đời của Chúa và cho chúng con thông phần sự sống nội tại của Chúa. Chúa làm điều này chỉ vì thương xót chúng con mà thôi. Chúa ban cho chúng con những quà tặng thánh ân chỉ vì một mình Chúa là đấng tốt lành và đầy yêu thương. Chúa không cần chúng con mới được hạnh phúc, nhưng lạy Chúa, Chúa đã muốn chia sẻ hạnh phúc của Chúa cho chúng con, nhưng con người đã không đứng vững trong cơn thử thách, và lẽ ra Chúa đã trừng phạt họ như các thiên thần, với sự ruồng bỏ mãi mãi. Nhưng ở đây lại trỗi lên lòng thương xót Chúa, hữu thể thẳm sâu vô cùng của Chúa đã hết sức xúc động với lòng thương cảm, và Chúa đã hứa ban phần rỗi lại cho chúng con. Chính với lòng lân tuất tuyệt vời, Chúa đã không trừng phạt chúng con cho đáng tội. Lạy Chúa, nguyện xin lòng thương xót Chúa được tán dương. Chúng con sẽ mãi mãi muôn đời ca tụng Chúa, và các thiên thần sẽ ngỡ ngàng khi thấy lòng thương xót cao cả vô biên Chúa đã tỏ ra cho nhân loại. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 48 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.